Đế bá, chương 5000, ta phải dùng chùy sắt lớn. Gocchuyenaudio.com. Đối với Dương Linh hảo ý, Lý Thất Giả cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không cần, ta có tốt hơn. Tại trước mắt bao người, Lý Thất Giả chậm rãi đi ra, hắn nhìn thoáng qua tất cả học sinh ở đây, sau đó nhìn một thân bảo giáp Liêu Kình Tùng. Khục, Lý Thất Giả ho khan một tiếng, giang tay ra cười nói ra. Thật là các ngươi nói đúng, trong tay ta đích thật là không có binh khí gì tốt, không có đồ tốt gì có thể đem ra được. Vậy có muốn hay không ta cho ngươi mượn một kiện? Có học sinh đánh cười nói ra, ta chỗ này có mấy món địa giai binh khí, ngươi có muốn hay không chọn một kiện thử một chút thừa dịp không tiện tay đâu. Người học sinh này đánh cười, lập tức để những học sinh khác cũng không khỏi ồn ào cười ha hà, một người học sinh khác cười nói ra. Coi như ngươi đem địa giai binh khí của ngươi cho hắn mượn, chỉ sợ hắn cũng cầm không nổi, hắn cũng đánh không ra uy lực binh khí này, trong tay hắn chỉ sợ là cùng sắt vụn không hề khác gì nhau. Cũng đúng, người học sinh này cười ha hả cười nói ra, nếu không ta hỏi một chút đồng học ở đây, có hay không binh khí càng cấp thấp hơn khác tỉ như nói, huyền giai binh khí, như thế nào đây? Cái này khó mà nói, Lý Thất Giả cũng cười một chút cũng không khí cười, nói ra. Ta chung quy là không có sử qua binh khí cấp bậc huyền giai như vậy, chỉ sử dụng lấy không tiện tay. Vậy liền để chúng ta làm khó, người học sinh này cười nói ra, tại trong đám bạn học chúng ta, C cấp bậc binh khí kha cũng không ít, nếu như nói xuất ra một kiện hoàng giai binh khí, vậy hoàn toàn chính xác vẫn có chút khó khăn, chúng ta chỉ sợ không có binh khí cấp thấp như vậy. Có muốn hay không ta hiện tại đến chân núi cửa hàng đi, mua cho hắn một thanh hoàng giai binh khí. Một người học sinh khác chế giễu lên. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh cười ha hả ý tứ đùa cợt đó là không thể minh bạch hơn được nữa. Nếu như ngươi cầm huyền giai binh khí đều cầm không nổi, đây không phải là ngoan ngoãn nhận thua đi, hướng Lưu sư đệ dập đầu nhận cái sai, nói không chừng, Lưu sư đệ sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Bằng không mà nói, Lưu sư đệ Trảm Vương kiếm chém xuống một cái, chỉ sợ đầu của ngươi rơi xuống đất. Cũng có sư huynh gặp Lý Thất Giả bộ dáng lần này, cũng tốt tâm địa vì Lý Thất Giả làm một cái đề nghị như thế. Dạng này cũng quá không có ý nghĩa, trong đó một vị học sinh lắc đầu, nói ra, vừa rồi hắn còn phách lối không gì sánh được ra châu thổi thượng thiên đâu, tất cả mọi người còn muốn mở mang tầm mắt nhìn hắn có thủ đoạn kinh thiên động địa gì, có cái gì tuyệt thế thần binh, có thể đem Lưu sư huynh nện thành thịt vụn đâu. Tiểu tử, nhanh lấy ra binh khí đi, Lưu Kình Tùng cười lạnh nói ra, cái mạng nhỏ của ngươi ta hôm nay chắc chắn phải có được. Ở thời điểm này, tất cả học sinh đều nhìn Lý Thất Giả, có người cười lạnh, cũng có người đáng thương, cũng có người đối với Lý Thất Giả chẳng thèm ngó tới. Thần thái như thế nào đều có, tiểu tử này chết chắc, gặp Lý Thất Giả đứng ở nơi đó, có học sinh cười lạnh một tiếng. Cũng có học sinh khinh thường nói ra, đó là hắn tự tìm đường chết, ai bảo hắn khiêu khích Lưu sư huynh, không biết trời cao đất rộng. Ở thời điểm này, học sinh Vân Nê học viện đều cho rằng Lý Thất Giả đây là chết chắc dù sao, hai người thực lực chênh lệch thật sự là quá cách. Gocchuyenaudio.com, xa, không cần vội vã có kết luận, đứng ở một bên Đỗ lão sư ngược lại là lắc đầu tương phản, hắn cũng không cho rằng Lý Thất Giả sẽ chết, chỉ sợ muốn chết là Lưu Kình Tùng. Bất quá, đây là học sinh ở giữa khiêu chiến, hắn làm một cái lão sư cũng sẽ không đi nhúng tay. Nếu như Lưu Kình Tùng thật chết tại trong tay Lý Thất Giả, vậy thì chỉ trách chính hắn học nghệ không tinh. Dù sao, tại dưới tình huống bình thường quyết đấu như vậy, nếu như lấy sinh mệnh tương bác ai bị giết chết, trường học cũng sẽ không ra mặt, chỉ có thể trách chính hắn học nghệ không tinh. Tốt a, chùy sắt lớn này thế nào, miễn cưỡng dùng một chút cũng tốt. Ở thời điểm này, ánh mắt Lý Thất Giả rơi vào trên chùy sắt lớn trên thạch châm, hướng thạch châm đi đến. Cái gì, ngươi phải dùng chùy sắt lớn này coi như binh khí? Nghe được Lý Thất Giả vừa nói như vậy, ở đây không biết có bao nhiêu học sinh cho là mình là nghe lầm. Ngay từ đầu, không ít học sinh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng là, nhìn thấy Lý Thất Giả hướng thạch châm đi đến, mọi người liền biết đây là không có sai. Nói đùa cái gì, dùng chùy sắt lớn làm binh khí. Lập tức có học sinh khinh thường nói ra, hắn là người si nói mộng sao, tiểu tử, ngươi còn không biết chùy sắt lớn này đi. Tại vừa rồi một màn rất nhiều học sinh đi lấy chùy sắt lớn, Lý Thất Giả không nhìn thấy, cho nên, liền có học sinh cho rằng như vậy. Người học sinh này lớn tiếng nói ra, đây cũng không phải chùy sắt lớn bình thường, đây là vô địch đạo quân, vô song thiên tôn dùng để rèn luyện binh khí, ngươi căn bản là để lên không nổi. Liền để hắn thử một chút thôi, để hắn đá trúng thiết bản, mới biết được trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Cũng có học sinh chế giễu nói. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ lấy lên được chùy sắt lớn, si nhân nằm mơ. Có một vị học sinh niên cấp cao cười lạnh, khinh thường nói ra. chúng ta Vân Nê học viện trên dưới đều không có thể lấy lên được ngươi một cái tiểu phu, cũng đừng làm nằm mơ ban ngày. Chỉ có thể nói, học sinh Vân Nê học viện các ngươi quá phế vật. Đối với lời như vậy, Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ một câu nói kia, lập tức đem tất cả học sinh đều đắc tội, ở thời điểm này, ở đây tất cả học sinh Vân Nê học viện đều sắc mặt khó coi cực kỳ. Dù sao, làm học sinh Vân Nê học viện tại tu sĩ cùng tuổi tới nói, bọn hắn đều là ưu tú, bây giờ bị Lý Thất Dạ chỉ vào cái mũi mắng quá phế vật, cái này khiến bất kỳ một cái học sinh Vân Nê học viện nào đều trong nội tâm cảm giác khó chịu. Khẩu khí thật lớn, có một vị học sinh liền theo không nén được lập tức quát lên. Vô địch tiểu nhi, hôm nay coi như Lưu sư huynh tha cho ngươi một cái mạng chó ta cũng muốn chém ngươi. Không sai, cũng dám nhục nhã Vân Nê học viện chúng ta, tội không thể tha thứ. Những học sinh khác đều nhao nhao giận dữ mắng mỏ Lý Thất Dạ, bị Lý Thất Dạ chỉ vào cái mũi mắng phế vật, những học sinh này đều không làm nữa. Nhìn thấy một màn này, Đỗ lão sư không khỏi cười khổ một tiếng, đành phải lắc đầu, hắn dứt khoát không lên tiếng, đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Họ Lý, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền nhất định chém đầu chó ngươi. Lưu Kình Tùng lạnh lẽo âm u nói ra, chém ngươi, không phải là vì hận thù cá nhân, chính là vì danh dự Vân Nê học viện chúng ta, dám. Góc truyện audio.com, chửi bới Vân Nê học viện ta tội đáng chết vạn lần. Lưu Kình Tùng hiên ngang lẫm liệt mà nói như vậy, lập tức thắng được không ít học sinh ở đây hào cảm. Lưu sư huynh, đừng vội muốn hắn mạng chó, trước hào hào giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết nhục nhã Vân Nê học viện chúng ta sẽ có kết quả như thế này. Có học sinh đều lớn tiếng kêu lên, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, đưa tay đi lấy thiết chùy tay nắm lấy cán cây gỗ. Học sinh ở đây đều nhìn động tác của Lý Thất Dạ, đương nhiên, gặp Lý Thất Dạ đi lấy thiết chùy cũng không có mấy cái học sinh coi như một chuyện. Hừ, hắn cũng nghĩ cầm lấy thiết chùy, đừng làm nằm mơ ban ngày. Có học sinh khinh thường nói, trên thực tế, những học sinh khác ở đây đều căn bản không tin tưởng Lý Thất Dạ có thể cầm lấy chùy sắt lớn này. Ở đây cũng chỉ có Dương Linh là vì Lý Thất Dạ cổ vũ sĩ khí, nàng nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, nói ra. Ủng hộ thiếu gia, thật thật nặng nha, xem ra muốn cầm lên nó không dễ dàng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nắm cán cây gỗ chùy sắt lớn, vừa cười vừa nói. Không có việc gì, coi như ngươi không có binh khí ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ra tay đi, ta một kiếm trước chém xuống hai tay của ngươi, đây chính là hạ tràng ngươi đối với Vân Nê học viện chúng ta bất kính. Lưu Kình Tùng trong tay chảm vương kiếm chỉ vào Lý Thất Dạ, lãnh ngạo nói. Thật sao? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, cười mỉm nói ra. Ngươi hay là làm tốt phòng ngự đi, có cái gì tuyệt học đánh ra ta vừa ra tay, ngươi xong đời. Ngươi, Lưu Kình Tùng lập tức sắc mặt đỏ lên, bị tức đến run rẩy. Con vịt chết mạnh miệng, có học sinh khinh thường, lớn tiếng nói với Lưu Kình Tùng. Lưu sư huynh, xuất thủ giáo huấn hắn, chặt đứt hai tay của hắn, đánh gãy hai chân của hắn. Tốt, ta nhìn ngươi còn có thể miệng lưỡi bén nhọn tới khi nào. Lưu Kình Tùng quát chói tai một tiếng, vừa dứt lời xong, thi xuất công pháp, nghe được oanh 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 tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp Lưu Kình Tùng toàn thân dâng trào ra quang mang. Ở thời điểm này, đạo văn lưỡi bích nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một cái thần tường tuyên hoành tại trước mặt Lưu Kình Tùng, Lưu thần tường không thể phá vỡ, khi hắn tuyên hoành ở nơi đó, giống như vắt ngang một phương, để cho người ta cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn quanh, cả mặt thần tường cho người ta một cỗ lực áp bách cường đại. Mô tường ba vạn dặm. Nhìn thấy Lưu Kình Tùng vừa ra tay liền thi triển ra công pháp cường đại như thế, không ít người kinh hô một tiếng, nói ra. Công pháp như vậy, đơn giản chính là đại tài tiểu dụng, họ Lý căn bản liền không cách nào thương Tơ Hào. Để hắn tại trước khi chết kiến thức một chút công pháp tuyệt thế vô song cũng tốt. Cũng có học sinh cười lạnh, tiểu tử, hôm nay bản công tử muốn chém hai tay của ngươi, đánh gãy hai chân của ngươi, muốn đem ngươi ép thành thịt vụn, nếu không, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Lưu Kình Tùng hận hận nói ra. Ngươi không có cơ hội này. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đại thủ nhấc lên, nghe được canh một tiếng réo vang thanh âm vang lên, vốn là chùy sắt lớn vững vàng đặt ở trên thạch châm lập tức bị Lý Thất Dạ nhấc lên. Đột nhiên, Lý Thất Dạ lập tức nhấc lên chùy sắt lớn, không có bất kỳ dấu hiệu gì, Lý Thất Dạ không có thi triển công pháp gì, cũng không có huyết khí trùng thiên. Góc truyện audio.com, thậm chí có thể nói, hắn giống như không có dùng khí lực gì. Cứ như vậy nhấc lên, rất hời hợt liền lập tức đem chùy sắt lớn đặt ở trên thớt gỗ nhấc lên. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh Vân Nê học viện ở đây, đều miệng há thật lớn, bị chấn động nói không ra lời. Phải biết tại vừa rồi, tất cả học sinh đem hết khí lực bú sữa mẹ, đều không thể dung chuyển chùy sắt lớn này mảy may, ngay cả Lâm Hạo đều không ngoại lệ. Cho dù là thiên phú cao nhất Vân Nê học viện bọn hắn, thiên tài thực lực mạnh nhất Độc Cô Lam, đều như thế để không nổi chùy sắt lớn này. Nhưng là ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại hời hợt nhấc lên chùy sắt lớn này, tựa hồ chùy sắt lớn này trong tay hắn căn bản cũng không nặng, giống như chẳng qua là một cái thiết chùy phổ thông mà thôi. Giờ này khắc này, ở trong tay Lý Thất Dạ cái này căn bản liền không phải thiết chùy gì vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn dùng để tế luyện binh khí. Lời đi gì, 5K chương rồi MNG, củng cố đạo tâm rồi hãy xem tiếp, đến khi 10K chương chắc chỉ còn lại đạo tâm thôi, còn những thứ khác sẽ tan biết hết. Cách chương.